là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, tỉnh Yên Bái phát triển quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách. Tiếp đó là ghi nhận tủ sách phụ nữ khuyến học góp phần xây dựng văn hóa đọc. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15 nhiệm kỳ 2019-2024. 116 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã tham dự đại hội. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt kết quả cao, góp phần thiết thực, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, nhân dân huyện Trạm Tấu đã hiến trên 23.000 m2 đất, đóng góp hơn 93.650 ngày công, xây dựng cơ sở hạ tầng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,5% năm. Quỹ vì người nghèo, huyện đã kêu gọi vận động ủng hộ được gần 870 triệu đồng. Xây mới 173 nhà đại đoàn kết, tiếp nhận và trao trên 20.500 suất quà cho hộ nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, vận động thu quỹ vì người nghèo, phấn đấu đạt 150 triệu đồng một năm trở lên, phấn đấu 70% Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn và 55% ban công tác mặt trận đạt vững mạnh xuất sắc, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, 40% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa, 50% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã hiệp thương cử 45 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 9 đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2019-2024.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban kế hoạch số 105 mở đợt cao điểm kiểm tra ma túy, nồng độ cồn lái xe điều khiển ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đợt cao điểm nhằm tuyên truyền cho các lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tác hại của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô vận tải hàng hóa có khối lượng chuyên chở từ 1,5 tấn trở lên, xe container, ô tô semi-remorque, ô tô kéo remorque, xe xi-tác chở xăng dầu, hóa chất, hàng nguy hiểm tham gia giao thông tại các bến xe, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nội thị trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Theo đó, thời gian thực hiện chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2019, đợt 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát cơ động, phòng cảnh sát ma túy phối hợp chuẩn bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Các ngành y tế, giao thông vận tải, báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công để lên kế hoạch thực hiện đạt kết quả cao.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho vay xây dựng nông thôn mới. Nhờ có những giải pháp tích cực, đến nay tổng dư nợ cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt trên 7.200 tỷ đồng, tăng 1,26% so với năm trước, tăng gần 500 tỷ đồng so với năm 2017. Từ nguồn vốn này, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 và đến nay toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng để chủ động ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn, tỉnh đã thành lập chốt kiểm tra động vật, kiểm soát vận chuyển gia súc cũng như phun thuốc sát trùng tại tất cả các phương tiện vận tải vào địa bàn, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và rà soát thống kê đàn gia súc và triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc được trên 65.000 liều. Chi cục chăn nuôi thú y còn cấp trên 6.200 lít thuốc sát trùng để các địa phương phun tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, tổ công tác liên ngành đã kiểm tra 52 cơ sở và 30 phương tiện ô tô vận chuyển lợn, xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 23 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện xử lý 183 vụ vi phạm, chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Lực lượng quản lý thị trường cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 300 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng. Và giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy là trên 136 triệu đồng. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát chống khai thác vận chuyển buôn bán lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng trên địa bàn.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu tiền giao đất là trên 1.090 tỷ đồng. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành cùng các huyện thị thành phố chủ động khai thác phát triển các quỹ đất, sớm có mặt bằng sạch và hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng để đưa ra đấu giá. Bên cạnh đó, ngành thuế từ tỉnh đến huyện tiếp tục đôn đốc thu tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo nguồn thu về đất với kết quả cao nhất. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ được tỉnh giao thu tiền giao đất 45 tỷ đồng. Căn cứ vào điều kiện thực tế, thị xã phấn đấu số thu hơn 60 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai Phát triển Quỹ đất, Chi cục Thuế Nghĩa Văn phối hợp với các ngành chức năng và các xã phường lập danh mục từng quỹ đất, trên cơ sở đó tập trung rà soát bổ sung danh mục phát triển quỹ đất. Cùng với đó, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản trên đất, thu hồi bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra các quỹ đất sạch để tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất. Đến thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ đã phát triển một số quỹ đất tại các xã phường Cầu Thia, Pú Trạng, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi. Ông Lê Giang Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nghĩa Văn cho biết.
Sau khi tiếp nhận các hồ sơ của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái và Văn phòng Đất đai thị xã Nghĩa Lộ chuyển sang, thì cơ quan thuế coi như là cũng đã kịp thời ra các thông báo đôn đốc theo quy định. Đối với thời gian quy định của đấu giá đất thì là đối với thời gian là 50% số tiền trúng đấu giá thì nộp trong vòng 30 ngày đầu. Và 50% còn lại thì nộp theo 60 ngày tiếp theo. Thì trong đó thì coi như là đã thực hiện đúng theo cái quyết định 20 của tỉnh, và đặc biệt là sau cái quyết định số 12 của tỉnh Yên Bái về quy định về cái trùng đầu giá đất, thì sau 90 ngày thì nếu hộ không thực hiện nộp thì cơ quan thuế sẽ là lập danh sách và báo cáo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã để trình các cấp có thẩm quyền để hủy quyết định trúng đấu giá.
Năm 2019, thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch phấn đấu thu đất từ 175 tỷ đồng trở lên. Để hoàn thành kế hoạch, thành phố Yên Bái phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án phát triển quỹ đất tại các xã đang hình thành, mở rộng phát triển đô thị như xã Phúc Lộc, Giới Phiên, Hợp Minh, Âu Lâu, đồng thời rà soát các quỹ đất còn tồn đọng thuộc phường Nguyễn Phúc, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Đồng Tâm, Yên Thịnh và xã Tân Thịnh. Tuy nhiên, thành phố gặp phải không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù tài sản trên đất, nên hiện nay vẫn còn tồn đọng gần 10 tỷ đồng tiền giao đất, trong đó khối tỉnh trên 6 tỷ đồng. Khối thành phố cần phải thu hồi các khoản chậm nộp và nộp tiền trúng đấu giá quá hạn trên 2 tỷ đồng. Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thì tới đây là thành phố chúng tôi là sau khi rà soát là cũng ngay trong đầu tháng 5 tới đây sẽ triển khai một loạt các quỹ đất trên địa bàn thành phố để mà làm sao chúng tôi đến hết 30 tháng 9 là chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ cái việc tổ chức đấu giá, để coi như là chỉ trong quý 4 là chỉ thực hiện cái việc nghĩa vụ thu nộp của các tổ chức cá nhân đối với tiền sử dụng đất thôi. Thế là chúng tôi cũng tính toán và xác định cái kế hoạch thu tiền đất nó rất là cụ thể, từng phân công phân nhiệm công việc cho từng cơ quan tổ chức, và cũng là kiểm điểm cái tiến độ thực hiện của từng dự án phát triển quỹ đất theo từng tuần. Rồi là bên cạnh đó, một giải pháp nữa thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu. Đấy, quyết định xử lý cái nợ đọng thuế. Trong đó cũng báo cáo đồng chí là kể cả vấn đề nợ đọng tiền sử dụng đất. Thì tới đây chúng tôi sẽ có cái giải pháp là cũng phải chỉ đạo là thu hồi dứt điểm và có biện pháp xử lý đối với trường hợp mà không thực hiện nộp đúng theo cái thời hạn quy định về cái tiền sử dụng đất, là tôi sẽ có giải pháp là quyết liệt xử lý.
Cho đến thời điểm này, các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải đang phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất tích cực triển khai kế hoạch số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phát triển thu ngân sách năm 2019. Trong đó, khối tỉnh phấn đấu thu đạt từ 700 tỷ đồng trở lên, khối huyện thị thành phố phấn đấu đạt 540 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch đó thì chúng tôi đến thời điểm này thì chúng tôi đã cân đối được cái nguồn dự kiến thu từ việc đấu giá các quỹ đất và thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo cái kế hoạch sử dụng đất 2019 đã được tỉnh phê duyệt. Cái chỉ tiêu dự ước thu của chúng tôi thì sẽ đạt và vượt cái kế hoạch tỉnh giao. Thế và chúng tôi cũng xác định là phân kỳ ra hàng tháng, hàng quý có những cái nhiệm vụ công việc cụ thể, thế và hoàn thành từng dự án cụ thể để vừa đảm bảo tổng thu cho năm 2019, đồng thời thì cũng thực hiện được cái kế hoạch thu của hàng tháng, hàng quý theo cái kế hoạch tỉnh giao.
Tính đến hết quý 1 năm 2019, thu tiền giao đất của tỉnh mới đạt trên 150 tỷ đồng, bằng 17% so với kế hoạch tỉnh giao. Cùng với việc phát triển quỹ đất, các huyện thị thành phố cũng đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai phát triển quỹ đất tiến hành rà soát bổ sung điều chỉnh lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thường xuyên đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ đề ra, gửi các ngành chức năng có thẩm quyền thẩm định hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Thực hiện tốt việc khảo sát, đo đạc, lập bản đồ phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng mức giá đất đối với tất cả các dự án đã được thực hiện để tăng thu ngân sách, khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng bàn giao cho người chúng đấu giá. Ông Vũ Văn Vinh, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trạm Tấu cho biết.
Và đặc biệt là trong năm 2019 này thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các ngành liên quan, đấy, Ủy ban Nhân thị trấn để tạo quỹ đất trên đường Trạm Tấu Bắc Yên. Và trong cái đề án 2019 này cũng được Ủy ban Nhân tỉnh phê duyệt là chúng tôi thu ngoài quỹ đất của năm 2018 chuyển sang và chúng tôi sẽ thực hiện thêm cái quỹ đất năm 2019 là với diện tích khoảng gần 1 hecta. Hiện nay thì cũng đang huyện và các ngành chức năng chỉ đạo ngành chức năng hiện nay là chúng tôi đang tập trung vào làm công tác đo đạc và chuẩn bị công tác thu hồi đất để sàn tạo lập dự án để tạo quỹ đất năm 2019.
Tuy nhiên, công tác thu ngân sách từ đất trên địa bàn toàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn do người chúng đấu giá chậm nộp tiền giao đất, nhiều địa phương chưa thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản trên đất để bàn giao đơn vị thi công, sàn tạo mặt bằng, xây dựng hạng mục phụ trợ. Trước tình trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 12 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất trên địa bàn. Vì vậy, các ngành chức năng và tổ chức cá nhân cần thực hiện nghiêm túc thời hạn quy định theo đúng luật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh tỉnh Yên Bái phát triển quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách do phóng viên Lê Long Hoàng Tuyến thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, văn hóa đọc đang dần bị mai một. Xác định khơi nguồn lại văn hóa đọc là điều cần thiết nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết cho phụ nữ, đặc biệt là hội viên ở các xã vùng đặc biệt khó khăn. Hội khuyến học tỉnh Yên Bái và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai xây dựng điểm mô hình tủ sách phụ nữ với văn hóa đọc, qua đó góp phần đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng xã hội học tập tại cơ sở, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Trong những năm qua, nhận thấy nhu cầu đọc sách, tìm hiểu kiến thức của phụ nữ nông thôn rất lớn, trong khi việc tiếp cận với sách báo của đối tượng này còn rất hạn chế. Do vậy, để tạo thói quen và từng bước hình thành nhu cầu đọc sách trong cán bộ hội viên phụ nữ, Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp với Hội phụ nữ xây dựng điểm mô hình câu lạc bộ phụ nữ với văn hóa đọc tại thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Trong đó đã huy động được hàng trăm cuốn sách ở mọi lĩnh vực. Mô hình câu lạc bộ phụ nữ với văn hóa đọc tại thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông cũng là cơ sở để Hội phụ nữ huyện Văn Yên mở rộng hình thức tự học và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong đối tượng phụ nữ. Bà Phạm Minh Hằng, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện chương trình phối hợp mà giữa Mặt trận Tổ quốc với Hội khuyến học, đặc biệt là cái chương trình công tác của năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã ban hành công văn chỉ đạo 27 xã thị trấn trong toàn huyện về việc rà soát nhu cầu và nguyện vọng của chị em phụ nữ để mà thành lập cái mô hình câu lạc bộ văn hóa đọc nhằm khuyến khích chị em tham gia đọc học để nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ, xây dựng cuộc sống gia đình nó bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Và để thực hiện tốt cái chương trình hoạt động này thì hội đã chỉ đạo điểm mà đối với thôn đoàn kết của xã Mậu Đông cho ra mắt câu lạc bộ, và trên cái ý tưởng nguyện vọng triển khai thì các chị em đã đăng ký lập danh sách, thế và chúng tôi đã tổng hợp được 19 chị tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ và đã báo cáo với cấp ủy chính quyền để mà ban hành các quyết định hoàn thiện các cái thủ tục để tiến hành ra mắt câu lạc bộ.
Ngay từ khi mới ra mắt câu lạc bộ đã thu hút được 20 chị em phụ nữ tại thôn đoàn kết tham gia sinh hoạt. Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, các hội viên đã cử ra một người phụ trách quản lý và phân bổ sách trong câu lạc bộ. Đồng thời các hội viên câu lạc bộ sẽ tuyên truyền vận động các chị em phụ nữ khác đọc sách cũng như cùng vận hành tủ sách. Chị Nguyễn Thị Sinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
để thực hiện cũng như là duy trì cái câu lạc bộ này thì chúng tôi đã chỉ đạo và cũng như là xây dựng cái quy chế hoạt động của câu lạc bộ để sinh hoạt định kỳ. Và ngoài cái buổi sinh hoạt đó thì trong các thành viên trong câu lạc bộ cũng là tuyên truyền tới tất cả các chị em phụ nữ trong thôn cũng như là các chị em phụ nữ nói chung trong toàn xã để tham gia đọc các sách báo của câu lạc bộ. Thì ngoài những cái buổi sinh hoạt đấy thì có thể là các chị em đến tại điểm nhà văn hóa để mượn các đầu sách qua các chị chủ nhiệm câu lạc bộ để về tại gia đình, có thể là tham khảo tại gia đình. Thì còn ngoài ra thì để duy trì cũng như là phát triển cái câu lạc bộ này thì đối với xã chúng tôi, hội phụ nữ xã chúng tôi thì cũng sẽ phải phối hợp với hội cấp trên cũng như là hội khuyến học của huyện, của xã cũng như là các ban ngành để huy động cũng như là ủng hộ các đầu sách để cho các cái tủ sách của câu lạc bộ sẽ phong phú hơn và để cho nhân rộng thêm những cái câu lạc bộ khác ngoài các chi hội khác.
Để mô hình hoạt động hiệu quả, hội khuyến học các cấp đã huy động tập hợp số đầu sách, tài liệu có từ các nguồn để làm phong phú thêm tủ sách. Bà Nguyễn Thị Lụa, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì hội khuyến học của chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với hội phụ nữ huyện cũng như là hội phụ nữ của các cái cơ sở để cố gắng là duy trì các cái đầu sách đã được trang bị cũng như là vận động quyên góp đối với lại các cái cơ quan cũng như là các cái tổ chức để quyên góp ủng hộ các cái loại đầu sách để duy trì cho hoạt động câu lạc bộ cũng như là nhân rộng để thành lập một số câu lạc bộ phụ nữ đối với lại văn hóa đọc ở một số xã thị trấn.
Bên cạnh sự hỗ trợ của hội khuyến học và hội phụ nữ cấp trên, các thành viên trong câu lạc bộ cũng tự ý thức sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, sắp xếp sách báo, tài liệu khoa học, mở sổ theo dõi, mượn, trả sách báo, tài liệu trong đội ngũ cán bộ hội. Chọn các bài viết, thông tin phù hợp trong sách, báo để đọc trong các buổi sinh hoạt, tạo không khí sôi nổi. Ngoài việc cùng nhau đọc sách, báo trong mỗi buổi sinh hoạt hội, câu lạc bộ chị em còn mượn sách về nhà để đọc, để nâng cao kiến thức, kỹ năng, áp dụng vào sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời có sự phản biện cần thiết đối với cộng đồng xã hội để phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Chị Nguyễn Thị Hòe, thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Ở nông thôn ấy thì thứ nhất là xa trung tâm, thứ hai là phương tiện đi lại, rồi là về kinh tế thì là rất là hạn chế về tiếp cận với văn hóa đọc, là nói hơn là về sách. Thế thì hôm nay mà để thành lập ra được cái câu lạc bộ văn hóa đọc ấy thì tôi, bản thân tôi cũng như một số các chị em khác cũng rất là phấn khởi được tham gia vào cái câu lạc bộ văn hóa đọc. Vì là văn hóa đọc thì rất nhiều đầu sách, nó rất là hữu dụng về tất cả những cái phương diện mà chị em phụ nữ chúng tôi cần hiểu biết. Trong cái câu lạc bộ này thì tôi cũng sẽ vận động các chị em trong câu lạc bộ đến để đọc và tuyên truyền cho các chị em khác chưa tham gia câu lạc bộ để đến tiếp thu, tiếp cận những cái mà đầu sách hôm nay đã có trong tủ sách rồi.
Có thể thấy việc xây dựng tủ sách phụ nữ ở cơ sở đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ, góp phần khơi nguồn văn hóa đọc cho phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa để góp phần nâng cao kiến thức về mọi mặt cho chị em phụ nữ, nhất là trong xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng, tiến bộ.
Gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời hai mươi, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, nhồi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng.
Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam.
Yeah, yeah, yeah.
Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tim nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Trời, hãy giang tay trao cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em.
Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa.
Em mỉm cười xinh tươi, ôi cùng trời hai mươi, niềm vui tương lai đón chờ em.
Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng.
Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam.
Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tim nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra
trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam.
Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người,
và niềm tin trong em luôn rực cháy.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Qua 4 năm thực hiện kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2 trong 1, vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào trường đại học cao đẳng. Mặc dù đã có nhiều điều chỉnh so với năm đầu tiên 2015, nhưng kỳ thi này vẫn còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều kẽ hở, nảy sinh tiêu cực. Kỳ thi này vừa là rủi ro cho những người thực hiện nghiêm túc, đồng thời cũng là sự may mắn cho những ai biết sử dụng kẽ hở. Vụ gian lận sửa điểm thi tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang năm 2018 khiến dư luận bất bình và đến nay vẫn còn gây phẫn nộ trong việc xử lý, là điển hình nhất cho thấy tiêu cực gian lận trong thi cử sẽ tiếp tục còn đất sống nếu vẫn tổ chức theo kiểu 2-1 như lâu nay đang thực hiện. Với mong muốn đơn giản, nhẹ nhàng hóa một kỳ thi mang tính quốc gia duy nhất hiện nay, Bộ Giáo dục Đào tạo gần như giao toàn quyền kỳ thi này cho địa phương. Từ khâu tổ chức thi đến chấm thi đều do Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm chính, các trường đại học chỉ là đơn vị phối hợp thực hiện trong phần coi thi. Với những gì đã diễn ra trong năm 2018 cho thấy, dù coi thi có nghiêm túc cỡ nào thì đòn quyết định vẫn là khâu chấm thi, mà khâu này thì nằm gọn trong tay các địa phương. Một nhận định của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh cho thấy rõ hạn chế rất lớn của kỳ thi này. Vị lãnh đạo này nói, những kiểu như Hòa Bình, Sơn La có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi đã từng khẳng định với lãnh đạo tỉnh là tôi kiên quyết không làm, chứ không phải tôi không làm được. Mãi cho đến khi vụ gian lận năm 2018 bị phát hiện, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ có những điều chỉnh về mặt kỹ thuật, áp dụng công nghệ, đồng thời hạn chế quyền của địa phương bằng việc để các trường đại học tham gia chấm thi. Tuy nhiên, khi lòng tin đã mất thì người dân không dễ gì tin tưởng. Thực tế, chỉ một năm sau khi thực hiện kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhằm hai mục đích, nhiều ý kiến đã cho thấy không thể nào đáp ứng được khi hai tiêu chí hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế, chỉ mới 4 năm thực hiện mà năm nào cũng phải điều chỉnh từ khâu đề thi, tổ chức thi, chấm thi, và năm nào cũng phát sinh những vấn đề nổi cộm. Rồi đến mức mà kỳ thi năm 2019 sắp tới, lẽ ra thực hiện theo lộ trình nội dung đề thi, bao gồm 3 năm, lớp 10, 11, 12, thì chỉ còn chủ yếu là lớp 12. Rõ ràng chính mục tiêu xét tuyển vào đại học của kỳ thi này là động cơ để thực hiện gian lận. Vì thế, kể từ khi thi 2-1, ngày càng nhiều trường đại học tổ chức các phương thức xét tuyển khác không hoàn toàn lệ thuộc vào kết quả kỳ thi này. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy kỳ thi không đạt được các mục tiêu đề ra. Vẫn cần một kỳ thi tốt nghiệp quốc gia nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh, nhưng không phải tổ chức như hiện nay. Còn xét tuyển vào đại học như thế nào sẽ do các trường quyết định. Đánh giá của xã hội sẽ là thước đo tin cậy để các trường nhìn vào đó không dám làm sai. Thực tế cho thấy đã đến lúc kỳ thi 2-1 không nên tồn tại.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.